Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Lá An Nhiên. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa phái đoàn từ thiện. Ngưỡng bái bạch mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát gia hộ cho chúng con suy nghĩ đúng chánh pháp, nói đúng chánh pháp và làm đúng chánh pháp. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Nếu xét về lễ Phật đản từ xưa á, thì là ngày mùng 8 là đúng ngày lễ Phật đản đó. Mấy ngàn năm ông bà mình cúng ngày 8 mà. Nhưng mà cho đến khoảng năm 1951 á, Liên Hiệp Quốc ta mới họp lại. Và sau cái buổi họp đó ta mới thống nhất cái lịch của các cái niên đại trên toàn thế giới á. Ta mới lấy cái ngày là rằm tháng 4 là ngày Phật đản. Do đó mà các cái nơi ta chọn ngày rằm tháng 4 là Phật đản. Nhưng mà theo truyền thống á, thì có một số chùa sẽ tổ chức ngày mùng 8. Nà, do đó ngày rằm hay ngày mùng 8 gì thì cũng là Phật đản. Nhưng riêng về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam của chúng ta, Phật đản không còn mùng 8 hay là ngày rằm nữa mà nguyên tháng luôn. Có nghĩa là người ta chọn tháng Phật đản, có người tổ chức mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, vân vân. Như vậy là có người ta tổ chức nguyên từng Phật đản luôn. Ví dụ như chùa Thiền Chánh ở Tân Phú, như là chùa An Phú ở bên quận 8 tổ chức nguyên tuần luôn à, thấy không? Nên vào tối 11 này thầy cũng giảng ở chùa An Phú nè, tối 11 âm lịch đó, lúc 6 giờ giảng chùa An Phú. Rồi các cái chùa tổ chức luôn một tháng Phật đản luôn. Nên Việt Nam mình coi vậy chứ cũng sang lắm. Tổ chức Phật đản tổ chức luôn một tháng. Ở nước ngoài á, ta chỉ có ngày cha, ngày mẹ thôi, tức ngày Mother Day, Father Day. Nhưng mà Việt Nam mình luôn tháng Vu Lan luôn, nguyên tháng tổ chức là mừng cha mẹ luôn. Nên Việt Nam mình sang, nên làm gì làm tháng. Người ta ăn cư kiết hạ có 7 ngày, 10 ngày à. Còn Việt Nam ăn cư 3 tháng luôn, giống thời truyền thống Đức Phật xưa đó. Nên chúng ta cũng rất là vui khi Việt Nam mình còn giữ được cái truyền thống của ông bà, nhất là thời của Phật, từ nhiều ngàn năm nay cho đến bây giờ. Thì sáng hôm nay cũng có cái nhân duyên lành, nhóm Phật tử từ thiện ở bên Mỹ do anh Luận làm đại diện của Phật tử Pennsylvania và Phật tử ở New Jersey, có Hùng Lại từ thiện ở Bắc Nam Trung, và sáng hôm nay thì đoàn từ thiện, phái đoàn từ thiện đi đến chùa Lá. Và xin thưa quý vị, phái đoàn từ thiện có người mà phải có một mình anh Luận à. Nên nhưng mà cái đoàn từ thiện đi cũng gọi phái đoàn phải không? Thôi mình gọi phái đoàn cho nó sang, cho nó hoành tráng, chẳng có người mà ha. Nhờ đại diện đi thôi. Nên sáng này á là phát 200 phần quà cho bà con nghèo, bà con khuyết tật, bà con da cam, bà con khiếm thị, vân vân. Do đó mà đây là nhân sự tùng sự trên các cái niềm hoan hỷ của mười phương chư Phật khi Bồ Tát đản sanh ở tại cõi ta bà này. Và vào sáng hôm nay ni sư trụ trì chùa Lá An Nhiên cũng đã tổ chức lễ tắm Phật, và cũng đã có những lời ca tiếng hát ca ngợi tán thán Tam Bảo rất hay, do các anh chị em nghệ sĩ thiện nguyện đến đây để hát phục vụ. Và trước khi phát quà thì chúng tôi cũng có đôi lời với bà con lãnh quà cũng như là Phật tử chùa Lá An Nhiên mình vào buổi sáng hôm nay trong cái ngày lễ Phật đản. Quý vị biết á là Đức Phật đến thế gian này để làm gì không? Ví dụ như một người đến đây có nhiệm vụ, như mình á đến thế gian này để làm gì quý vị biết không? Để già, để bệnh, để chết. Người mình á, nên sư Bửu Chánh á hay nói á là chúng ta sống qua ngày chờ qua đời. Có nghĩa là chúng ta đến thế gian này để già, để bệnh, để chết. Nhưng mà Đức Phật đến thế gian này không phải là để chờ ngày già, ngày bệnh, ngày chết đâu. Mà ngài đến thế gian này, ngài nói trong Kinh Trung Bộ á, ta đến thế gian này để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Còn ngài nói ở trong Kinh Pháp Hoa á, ta đến thế gian này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Do đó mà Đức Phật đến thế gian này, ví dụ cứu khổ ban vui, ngài đem một cái niềm vui đến cho chúng sanh, ngài đem lại cái sự an lành cho chúng sanh thoát khổ. Như vậy mình đáng mừng không? Ngày xưa nay mình buồn dữ lắm, sầu dữ lắm, thảm dữ lắm, mà bây giờ Đức Phật đến ban cho mình một niềm vui, vậy là mình vui không? Vui phải không? Ngày xưa tới giờ mình khổ dữ lắm, khổ biết khổ gì, biết khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ không có tiền, khổ xấu, khổ bị người ta hiếp, khổ bị lường gạt, khổ bị vợ bỏ, khổ bị chồng bỏ, khổ bị phản bội, khổ bị lừa gạt lung tung. Nhưng mà ngày hôm nay Đức Phật đến đây cứu khổ cho mình, do đó mình vui không? Mình vui phải không? Rồi từ xưa tới nay mình vô minh tâm tối lắm á, mình làm gì cũng làm bậy không à. Muốn làm cho mình được vui á quý vị, mình làm cuối cùng mình lại là buồn trong việc làm mình. Ví dụ như á, ta muốn giàu, ta đi ăn cướp, có tiền giàu, ai ngờ đang cướp bắt tử hình, có ăn đóng tiền không ai xài chứ. Rồi á, là người ta muốn đẹp á quý vị, bắt đầu á là người ta chỉnh sửa sức gì tùm lum la chuyện á, cuối cùng á quý vị, cái nó cũng già, nó cũng xấu à. Nên á, người ta muốn đẹp mà cuối cùng không đẹp được, muốn giàu cuối cùng không giàu được, muốn sống dai á, đi ra ngoài biển tìm thuốc trường sanh bất lão, cuối cùng cũng chạy hòm bán đắt à. Vậy không, mấy ông thổi đàn cây tay không có thất nghiệp. Bởi vì làm nghề gì á, mình sợ thất nghiệp, chứ có một cái nghề không bao giờ thất nghiệp. Thứ nhất là chạy hòm, thứ hai kèn tay, thứ ba là đậu tỳ nè ha. Mấy cái đó đó quý vị, ai mà không chết, chết thì là bán được, vậy thôi hả, đơn giản thôi quý vị. Nên cái nghề đó là không sợ bán ế, nên người ta không bao giờ quảng cáo. Trên TV á quý vị, không bao giờ nghe ai quảng cáo hòm, mua hòm lớn tặng thêm hòm nhỏ, rồi không có. Mua chai kem đánh răng lớn tặng chai kem đánh răng nhỏ, chứ không ai nghe nói là mua hòm lớn tặng hòm nhỏ kèm theo mấy cái khăn tang, không ai quảng cáo gì vậy quý vị. Nhưng mà người ta vẫn mua, có nghĩa là cuộc đời của người ta sanh lão bệnh tử, cuối cùng là cái chữ gì? Cuối cùng là chữ ư tự tư hỏi tử, cuối cùng tử. Mà có ai chết vui không? Có người nào mà chết cười hề hề ra đi không? Quý vị, rồi những người xung quanh người chết có người nào mà vui vẻ cười hề hề thôi tôi tiễn ông đi được không? Hay là đập hòm, đập bàn, đập ghế đồ rầm rầm phải không? Rồi ơi sao bà, sao ông chết tức, chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối rồi đầu ngồi kể có giò có dọc hồi khóc. Vì thế chưa? Như vậy đó, chết, cái bản thân người chết khổ và những người xung quanh khổ trong cảnh tử biệt sanh ly. Nhưng cuối cùng chúng sanh ai ai cũng vậy chứ quý vị, tử sanh là một nhịp cầu phải qua mà, nên ai ai cũng vậy hết. Nên thế gian này là thế gian khổ, Đức Phật dạy thế gian này là thế gian khổ, nên ngài đến đây để tìm cách giải khổ cho chúng sanh. Nên đó chúng sanh á, mọi lần khổ giờ giải khổ chúng sanh, chúng sanh vui nè. Rồi á, là gọi là cứu khổ cho chúng sanh. Rồi á, chúng sanh á buồn thảm sầu thương oán giận, ngài đến đây để ban vui cho chúng sanh. Rồi chúng sanh vô minh tâm tối, ý muốn vậy nhưng cuối cùng không có biết đường để làm vậy, do nên đó người ta gọi là vô minh đó. Nên ngài xuống đây để ngài khai sáng cho chúng sanh để thoát khỏi cái cảnh vô minh đó. Do đó ta bà này chúng ta được sáng lên, mình muốn giàu thì mình sẽ biết cách làm giàu, mình muốn làm Phật thì biết cách làm Phật, mình muốn hết đau khổ biết cách để đau khổ chứ không còn vô minh tâm tối như xưa nữa. Và ngày xưa đến nay chúng ta buồn vì cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, chúng ta khổ vì cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, khổ vì nghiệp, khổ vì phiền não, khổ vì ân quán trả dây, vân vân. Bây giờ Đức Phật chỉ cho chúng ta cách giải khổ luôn. Nên ta bà mình vui không? Vui không? Vui. Vì vui thì cái ngày mà cái người giúp đỡ mình như vậy đó, để cho mình vui đó, thì được gọi là ngày vui. Mà ngày vui trong tiếng Hán á, chữ vui, chữ mừng, đó là chữ đản, D-A-N. Hỏi là chữ đản, là chữ Hán á, là vui, là mừng, là hân hoan, là như trời quang mây tạnh sáng suốt sáng sủa, vân vân, đó là chữ đản. Nhưng mà ai làm cho mình vui, ai mình cho mình mừng, ai mình cho làm mình hân hoan, đó là ai? Đó là Phật phải không? Phật gì? Đức Phật sanh ra là Phật đản, vậy thôi. Đó chữ Phật Đản nghe vậy đó, tức là sanh ra ban niềm vui cho tất cả chúng sanh. Nên á, vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Chúng ta nói với đề tài được mang tên Phật đến để làm gì. Tức là Phật đến đây để làm gì đó quý vị, chứ không phải Phật đến đây á là để sống bình thường như ta đâu. Quý vị, Phật đến đây, hồi nãy chúng ta chia trao đổi nhau có ba cái điều. Phật đến đây mà Đức Phật nói một kinh Trung Bộ và nói một kinh Pháp Hoa, cứu khổ ban vui và khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Đức Phật đến đây với ba cái hoài bão, Phật đến đây với ba cái mà nguyện lực, Phật đến đây với ba cái mà ban cho chúng sanh. Đó là cứu khổ, ban vui và khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy thì Ngài đến đây để cứu khổ cho chúng sanh. Vì chúng sanh có khổ không cứu? Đức Phật đến nơi nào cứu khổ là nơi đó khổ, các ngài mới đến. Ví dụ Quan Âm Bồ Tát đi giữa cõi Ta Bà này để làm gì? Đâu phải đi chơi, đi dạo, đi xem phim, đi chùa như mình đâu. Mà Quan Âm Bồ Tát đi đến đây để làm gì? Để cứu khổ chúng sanh. Nên mỗi khi chúng ta khổ á, chúng ta cầu nguyện đến Quan Thâm Bồ Tát: Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Khinh Thinh, cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Tham Bồ Tát Ma Tát. Phải không? Như vậy mình đang khổ mình mới cầu cứu mà. Mình cầu cứu á, Quan Âm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Còn mình sung sướng quá cầu bà làm gì? Không lẽ là Quan Âm ơi con sướng quá, cầu bà làm gì? Nhưng mà mỗi khi mình khổ, mình là cầu tới Quan Thâm Bồ Tát. Thì Đức Phật cũng vậy đó quý vị. Đức Phật đến nơi này là cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Nên mỗi khi mình khổ thì mình nhớ tới Phật. Mà mình nhớ tới Phật thì nhớ tới gì? Nhớ tới chùa. Tại vì Đức Phật được thờ ở chùa. Nên mỗi khi mà ai khổ, chồng bỏ chồng chê, ai khổ thất cơ lỡ giận, ai khổ bị giật hụi giật nợ, ai khổ bị bồ đá bồ bỏ rồi, bắt đầu tới chùa nha. Rồi quỳ trước Quan Thâm Bồ Tát, quỳ trước Đức Phật mà rơi hàng hai hàng lệ nữa. Đức Phật A Di Đà ngự chỉ giữa tòa sen, Đức Bổn Sư Thích Ca đây có Đức Di Lạc và Đức Quan Thâm Bồ Tát á, mình ngồi thành tâm lắm lợi vuốt rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc. Tôn Phật con khổ quá Phật ơi, bắt đầu rơi lệ, khóc vừa vuốt nha. Mình than để làm gì? Để mình cầu Ngài cứu khổ cho mình. Cầu Ngài cứu khổ cho chúng sanh. Vậy chúng sanh khổ gì? Chúng sanh có nhiều khổ lắm quý vị. Bây giờ bắt đầu kể khổ của chúng sanh ra nè. Cái khổ căn bản và cái khổ không có căn bản. Chúng sanh nói khổ căn bản là gì? Chúng sanh nói khổ căn bản là già, là bệnh, là chết. Ai cũng có khổ đó chứ quý vị. Khổ của phiền não, khổ của nghiệp lực, khổ của quả báo, khổ của ân quán. Chúng sanh có khổ gì đó, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Nên Đức Phật Ngài từ nhỏ tới lớn, Ngài sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, được vua cha Tịnh Phạn đặt là Sĩ Đạt Ta. Khi năm lên 16 tuổi Ngài cưới vợ. Ở Ấn Độ cưới vợ vị thành niên nghe tảo hôn à. Ngày 16 tuổi cưới vợ là nàng Gia Du Đà La. Sau khi chung sống 3 năm sanh ra đứa con là Rahula, tức là La Hầu La. Không? Rồi năm 19 tuổi, nhân cái buổi đi dạo ở bốn cửa thành, Ngài mới thấy cảnh người ta già. Tại vì trong thành Ca Tỳ La Vệ đó quý vị, tiễn toàn là người trẻ mà không ai già đưa vô trại dưỡng lão nursing home cho ngài, chứ không ai để ngoại cho trại dưỡng lão cho ngài. Do đó mà không thấy người già, nên Thái tử nhìn thấy người lụm cụm đi nè. Thái tử mới hỏi Sa Nạc: Này Sa Nạc, ai mà đi có vẻ lụm cụm lưng cong vòng Sa Nạc? Thì ngài Sa Nạc nói: Thái tử ơi, đó là ông già đó Thái tử. Ý hỏi: Ủa già là gì? Là già là ai ai cũng phải già, chứ bây giờ mình trẻ mai mốt là già. Trẻ thì sức mạnh á, dời non lấp bể nha, phóng cái lên cả mét nha. Rồi chúng ta còn trẻ đó thì chúng ta ăn lần 4-5 tô nha, vác bao lúa 2 bao lúa nha. Còn già nữa bắt đầu răng 32 chiếc nó rụng từng chiếc. Còn ai mà già thấy 32 răng còn nguyên là nguyên hàm răng giả đó. Cái người trẻ 32 chiếc còn nguyên, nhưng mà người già 32 chiếc là toàn răng giả không đó. Đâu quý vị kiểm tra thử coi. Đâu quý vị. Nên thầy đi qua bên Mỹ giảng ở Florida,
Sau khi giảng xong á, MC ở ngoài bàn tiếp lễ mới thông báo một cái thông báo mà mình cười cũng bể bụng luôn á. Thông báo quý vị Phật tử nào rớt cái hàm răng xin lại bàn tiếp lễ nhận lại. Mình nghe thông báo mình tính đâu người ta nói chơi cho vui không à. Ai nhẹ đâu á, quý vị nguyên hàm răng rõ ràng luôn đó. Rớt ở trên chánh điện á. Hỏi làm sao vậy? Gỗ lại nhận hàm răng. Hỏi làm sao vậy? Sao cô rớt hàm răng? Bộ đi mới lấy hàm răng về bỏ rớt là không có. Hàm răng trong miệng con thầy. Hỏi làm sao vậy? Hồi nãy thầy giảng con cười mà con quên bịt miệng nên dặn hàm răng nào hay. Trời ơi, một cái chuyện tai nạn hy hữu. Hồi xưa nay đâu có chuyện đó có gì. Nên đó thầy mới dặn là mai mốt có cười á, mình cũng phải giơ cái tay mình hứng ngược với lên đây nè ha. Nếu mà có dăng cái hàm. Hồi đó thầy ở chùa có hòa thượng thầy á. Cái sáng sớm ra thấy cái ông kia có gì, ông lặn với ống cống mà gần Tết đó. Ông lặn cái ống cống lặn hụt hụt với ống cống là trời ơi sáng sớm lạnh chết luôn mà chú lặn với ống cống hỏi làm gì đó. Con mò cái hàm răng thầy ơi. Hỏi là sao mò hàm răng? Là hôm nhậu xỉn về á, ngồi ở chỗ ống cống mửa văng luôn hàm răng dưới không hay, sáng lên gần cái mộng thấy hàm răng mới nhớ lại là hôm mửa chỗ ống cống á, ông lặn hồi lên dính nguyên hàm răng. Ông là hên quá chứ chồng lại mấy chục triệu chết luôn à, đi làm thợ hồ chồng mấy chục triệu chết luôn à. Bởi vì mai mốt mà ai á có mửa ta cũng sàn ra đây ta mửa lên cái tay ta bóp bóp coi có hàm răng chồng không ra ta đổ xuống nha. Chứ không thôi là dính luôn hàm răng à. Nên mình già đó, mắt mờ tóc bạc da nhăn răng rụng gối mỏi chân trồn, ăn nói thì rung rung, ăn uống thì đổ tháo, con cháu dễ khinh, đó gọi là già đó. Đi cái cổng thành khác, cái thái tử thấy người quý vị rên la ngoài đường, tay chân lỡ lối gút lại chân á, đố quý vị chứ bệnh gút lại mà tay chân lỡ lối hết gọi là bệnh gì? Bệnh cùi á, tay chân lỡ lối rút lại chân á, người ta sợ truyền nhiễm nên người ta đâu dám lợi gần, nên đâu ai nuôi đâu, nằm ở ngoài đường á rên la than rên đau lắm, rùi bay xèo 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 đậu vô quý vị. Mình mà mai mốt mà gặp cái cảnh đó coi, gặp cảnh mà người ta bỏ mình lúc bệnh, không ai chăm sóc, không có thuốc thang, không có cơm ăn, bị người ta bỏ vứt ngoài đường phải xin đó, lại ông đi qua lại bà đi lại xin đồng bạc để ăn. Quý vị thấy cảnh đó thảm không? Nó khổ lắm. Nên thái tử á mới hỏi á, sĩ đặt ta thái tử sĩ ta mới hỏi sao nè. Sa nạc ơi sa nạc, người này là người nào chứ sa nạc? Sa nạc đó là người này là người bệnh nan y truyền nhiễm đó, là thái tử ơi. Nên người này là bệnh á, là bị thân thể á, đau đớn rồi nó quỷ hoại, nếu bệnh mà trị không hết đó là thân nó rã tan hết à. Nên người ta rất là đau đớn, nên thái tử đi xuống mới vuốt da như cái người bệnh đó thôi, là hãy cố gắng vượt qua các bệnh tật. Thấy người không có áo, thái tử cởi cái áo cẩm bào á, tức là cái áo mà ngự hàng ở phía bên ngoài đó, mới chồng lên cho cái người bệnh đó và khuyên răng một điều, và thái tử thấy chạnh lòng cho kiếp sống nhân sanh. Mới đi qua cổng thành khác mới thấy nguyên một cái người nằm ở gian đường tái lét xanh trần nha, cái mặt sưng lên nha, cái da tái nhợt ha, rồi đầu gân nó nổi gân guốc lên nha, có chỗ nó bể ra nó chảy nước bùi gây xèo 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 xèo, có mấy con quạ nó đâm vô cái bụng nó mổ một cái lúng cái đầu chẳng luôn, nó rút ra cái nước chảy dài dài dài, máu ngủ chảy ra nó ăn ha. Đố quý vị người đó là người gì? Người chết. Thái tử mới nói là cái người nào sao mà nằm đây nín thinh vậy, người ta mấy con thọc vô bụng ăn mà không nói chừng á. Sa nạc đó, thái tử ơi, cái người ta chết rồi. Hỏi chết là sao? Chết là không còn cử động gì hết. Hồi xưa nha, còn chửi lộn người ta nha, còn lấy tay xỉa vô mặt người ta nha, còn đá người ta, còn đánh người ta nha. Bây giờ chết rồi á, hiền khô à, nằm nín thinh à, ai làm gì làm mà ta lột vàng nha. Rồi á, người ta lợi á, người ta mắng, người ta chửi, thậm chí con này con kia sọt vô bụng ăn cũng nín thinh nè, quý vị. Chớ mà mình mà còn thở nha, đeo cộng dây chuyền cổ mà ai đưa tay lên lột một cái mà nghe cái bóp liền đó, quý vị thấy không? Nhưng mà không quý vị, cái người chết rồi mà con cái nó lột nằm nín khe, không nói tiếng nào chứ á. Bây giờ ở đây có ai có dây chuyền không? Có nhẫn không? Quý vị có nhẫn có dây chuyền là anh dâu nó với anh gái với anh rể là nó để ý hết trơn à. Nó sống kế bên, nó để ý hàng ngày đó, đeo đôi bông xịn phải không, dây chuyền xịn phải không, cà rát xịn phải không, đồng hồ xịn phải không, lắc xịn, dòng xi măng xịn, nó để ý hết trơn không quý vị. Hồi chết mà hồi lúc mà thay đồ liệm á, nạnh đứa nào nó cứ không còn miếng. Quý thầy đi tụng kinh đám ma hoài sao không biết được? Ta tụng kinh đám ma người ta để ý, ta thấy À, quý vị, nên bây giờ mình có vàng dòng tiền bạc đừng có lo le khoe khoe mai mốt lấy sạch bách ra. Hỏi lúc nào lấy, lúc chết nó lấy, không còn miếng nào chân á. Nên khi mà liệm vô hòm đó quý vị, trong cái tay còn khoen trắng trắng mà không có không có chiếc nhẫn. Cái chỗ nào mà nó khoen trắng trắng là chỗ đó đeo nhẫn đó. Nhìn lên thấy biết liền á. Cần cổ thấy trắng trắng là đeo kiền. Cái vòng đeo trắng trắng một lọt, đây là đeo xi men 21 chiếc nè. Thấy không? Ta nhìn lên thấy chân mà lột chân rồi còn dấu trắng không, còn đâu nữa vàng. À, quý vị thấy không? Do đó mà đó là người chết đó. Nên á, Thái tử mới thấy chạnh lòng. Thái tử nói là này sa nạt, ta có già, ta có bệnh, ta có chết hôm nay sa nạt. Sa nạt ra Thái tử nói mắc cười quá. Ai không già, ai không bệnh, ai không chết, nói Thái tử à, như vậy ta già, ta cũng bệnh, ta cũng chết hả sa nạt? Thái tử mới quay qua nói sa nạt rằng: sa nạt hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là già. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh năm xương khô. Miếng đình chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Buồn quá. Mình đây nè quý vị, đẹp đây nè nha. Trời ơi, mắt hai mí long lanh nha à, da mịn màng nha, tướng ngon lành nha. Mai mốt tự nhiên bỏ ông hòm à. Bỏ ông hòm thôi sao còn đem đi đốt nữa chứ. Uổng ghê không quý không? Tự nhiên à quý vị, hàng ngày mình còn tắp kem tắp phấn rồi ăn toàn đồ xịn không nha, uống sữa sữa Milu được không à, đi vô vậy mà mai mốt nở nào đem xác thân bỏ ông hòm đem vô lò thiêu Bình Hưng Hòa đốt á, 3,5 triệu. Rồi xong than ơi một ngọn lửa hồng, than ơi một ngọn lửa hồng bi thương. Đời là khổ não đêm trường, đời là khổ não tình thương ấy mà. Trăm năm một kiếp ấy hà, không tu theo Phật chắc là tù gông. Đời là khổ mênh mông cõi trượt đò, Tây phương nước ngược ta chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau mới qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao ly, sao không nhanh chân trở về quyền bí thâm sâu. Thấm thâm di diệu mới màu, trong lòng có Phật mới qua cầu tử sanh. Đó, hồi xưa trong lòng toàn là ma quỷ không à, nghĩ đến chuyện tầm bậy tầm bạ không à, sanh tà ý ha, giết người ta ha, cướp của người ta ha, giật vợ người ta ha, giật chồng người ta ha, lừa đảo người ta ha, giật hụi người ta ha. Bây giờ trong lòng có Phật phát tâm giúp đỡ mọi người, quỳ trên trước chánh điện bắt đầu sám hối rồi nha. Sám hối đừng quay về với Phật, mình quy y á, quy y người ta sám hối ta quay về với Phật. Tiếng chuông mò rền vang trên chánh điện, chấp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân cái trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nói phi. Thuộc câu một. Đó, lên sám hối đừng trở về với Phật. À, quý vị nên hàng ngày sớm sớm chiều chiều chắp tay trở về và Phật ơi con rồi con đã lỡ rồi Phật ơi à, con không được à, ngồi tòa sen phải không, vì con đã vướng bức màn đen rồi, nên bây giờ Đức Phật hãy rọi đèn trong tâm à, đời là khổ mới trở về nên thậm thâm di diệu ha quý vị. Nói đôi câu hòa điếu với trò, trăm năm một cuộc hẹn hò à, trăm năm à, quý vị ta bước con đò mà rước đưa à, sớm về à, sáng nắng à, chiều mưa à, trở về mà giữ dạ múi dưa tu hành, ăn chay niệm Phật mà làm lành, hành tâm mà giữ thiện đắc thành mai sau. Vậy thôi hả? Đấy là chúng sanh khổ không? Chúng sanh khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Nên Thái tử Siddhartha không có gì, ngài mới quyết định sau cuốn đi du hành đó đó, ngài mới quyết định xin vua cha. À, không phải xin đi du lịch đâu nghe, không phải là ba ơi ba cho con đi du lịch qua nước khác chơi đâu. Mà Thái tử Siddhartha nói là tâu phụ dương, phụ dương hỡi đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thoạt có thoạt không, có ai không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoài. Vua Tịnh Phạn là cho nhà mình có người mà con đi tu rồi, ai đâu ở lại mà chăm sóc giang sơn, nói ngồi nói dỗi tông đường, con đi tu tu đâu đã bằng tu nhà thờ phượng sông đường lễ kính Phật gia, thôi con ở lại làm vua đi chứ để đi tu làm gì. Thái tử mới nói là bây giờ ba cho con á ba cái điều kiện, nếu mà thỏa mãn ba điều kiện của con thì con ở lại đây con làm vua trị quốc an dân, còn ba không cho con ba điều kiện đó con sẽ cắt tóc đi tu, khẳng định lời chắc ăn vậy nè. Vua Tịnh Phạn tính gì, trăm điều ba còn cho con nữa, cả cung vàng điện ngọc này cha cho con hết đó, con khỏi cần điều kiện gì hết. Thái tử là không, ba chỉ cần cho con có ba điều kiện thôi, ón ly có ba thôi chứ không có cần nhiều đâu. Bây giờ hỏi là ba điều kiện gì? Thứ nhất, ba cho con khỏe hoài, đừng có bệnh được không ba? Vua Tịnh Phạn là ôi ơi, ai mà không bệnh, nó nắng gió chở trời, đi ra ngoài mắc mưa còn sửa mũi khẹt khẹt rồi, ai mà khỏe hoài không bệnh con? Bây giờ điều kiện này cha cho con không được. Thái tử là gì? Thì điều kiện thứ hai, ba cho con trẻ mãi không già nghe ba. Trời ơi, tính là tiểu long nữ sao mà trẻ mãi không già, ai cũng già chứ. Hồi đó cha trẻ khỏe mạnh, lên lưng ngựa chỉ cần chỏi cây gươm cái bay tuốt lên lưng ngựa, còn bây giờ bốn lính đỡ lên đi lên lưng ngựa lên không nổi, nó già cả lụm cũng sao lên. Không có gì, cha làm vua cha còn già nè, không chi á mà là cho con. Thái tử là nếu cha con cho con không được điều thứ hai, vậy còn điều cuối cùng cha xin hãy cho con. Họ cho con cái gì con? Là điều cuối cùng, cha cho con sống hoài, đừng có chết được không cha? Vua Tịnh Phạn là mẹ con sanh con ra mới có 7 ngày chết rồi, hoàng hậu còn chết không chi con ơi. Nên nó ba điều này ba cho con không có được. Thái tử là ba điều này cha cho con không được, vậy con quyết chí bỏ hoàng tung cung mà đi tu. Hứa một cái chắc như đinh đóng cột luôn. Lúc đó vua Tịnh Phạn mới xài tất cả các cái cấm vệ quân á, bao vây tất cả cổng thành, không cho thái tử rời khỏi hoàng cung. Không có gì. Như vậy mà trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, vào lúc gần 3 giờ sáng, ta ngủ say. Ngủ say lúc nào có gì không? Lúc là khoảng chừng 1, 2, 3 giờ đó, lúc đó ngủ. Ai ngáy là nghe ngáy đó nha. Bởi vì lúc đó ngon lắm, tại vì cái trời nó hạ nhiệt độ xuống á, lạnh xe xe như máy lạnh đang trời, ngủ ngon dễ sợ gì mà thái tử có gì đánh thức sanh nạc còn ngay ngủ. Hỏi thái tử có chuyện gì không? Thái tử là ngươi hãy dắt ngựa kiền chắc ra, ta bỏ hoàng cung ta đi tu. Sanh nạc đó là thái tử ơi, giờ này mờ mịt quá mà sao thái tử lại đi đâu? Thái tử nói là sanh nạc hỡi, chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo siêu màu. Sa nạc nghe vậy không có gì, mới dắt con ngựa ra đi ra trước đợi thái tử. Thái tử mới vô dán bức màn nhung, nhìn người vợ là Gia Du Đà La và người con là La Hầu La mới sanh. Thái tử mới nói thầm ở trong lòng, La Hầu La hời, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh giấc, ngày lấy ngày lễ ngọc con nhỏ xa, nhưng con ơi vợ thương chồng con phải đổi cha, con ơi tình đời là ảo mộng, rốt ruột rồi nhân vật cung hoàng không có đợi cha, hay thờ đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bình tự. Đấy đó, thái tử từ giả ra là La Hầu La chứ không phải thầy. Thầy lập lại thôi, thái tử lúc đó là từ giả người con của mình đó, có gì từ giả con rồi bắt đầu qua từ giả vợ nghe. Nhìn thấy á Gia Du Đà La nằm nghiêng bên cạnh La Hầu La, vừa là gọi là thái tử phi, Thái tử Phi là vợ của thái tử đang nằm á quý vị, đẹp ha, là hoa hậu mà. Thái tử Phi tức là Yajudala là hoa hậu thành Ca Tỳ La vậy. Nên á, lúc đó thái tử Siddhartha mới quay ra người vợ yêu quý nhất của đời ngài, nói rằng: này Yajudala, em hãy xin hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Rồi đi luôn. Đi 5 năm 6 tháng à, biệt tích luôn. Đi 5 năm 6 tháng vào rừng khổ lâm hạnh tu à, quý vị, cuối cùng 49 ngày đi mới rạch ni liên thiền đó à, ngài mới đắc quả đại giác Như Lai Phật. Ngài vĩnh viễn không còn già, không còn bệnh, không còn chết, hết kiếp này à, quý vị. Và để lại thế gian là vô vàn xá lợi luôn. Và giáo pháp của ngài dạy cho tất cả chúng sanh, bất kỳ ai nếu nghe theo con đường của Đức Phật dạy sẽ đi đến giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, không còn khổ đau trong kiếp sống tương lai nữa à, quý vị. Nên có câu rằng cả chúng sanh quay về nghe Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên ai á, tu cũng đắc chân á quý vị. Và chỉ có không tu không đắc thôi. Ai tu cũng đắc không sớm muộn à. À, không đắc ngày hôm nay á, cũng mấy ngày sau cũng đắc à. Không đắc kiếp này cũng mấy kiếp sau cũng đắc à quý vị. Nên Đức Phật nói đây là Đức Phật đến cứu khổ cho chúng sanh. Vậy chúng sanh là khổ cái gì? Chúng sanh là khổ bị già, bị bệnh, bị chết. Hỏi sao á mà chúng sanh lại bị già, bị bệnh, bị chết? Là tại vì chúng sanh sanh ra nên gọi là sanh già bệnh chết. Sanh ra nên mới có già. Không sanh đâu có ai để mà già. Không sanh đâu có ai để mà bệnh. Không sanh đâu có ai mà chết. Vì người nào không sanh là người đó không già, không bệnh, không chết. Còn người nào có sanh thì có già, có bệnh, có chết. Mà có già, có bệnh, có chết thì có sầu, có thương, có khổ, có u, có não. Như vậy là nằm ở chỗ cái không có sanh ra. Hiểu không? Như vậy thì á, làm sao mình không sanh ra? Ai không sanh ra thì người đó bất sanh bất diệt. Như vậy làm sao mà không sanh ra? Vậy tìm nguyên nhân nào mà người ta sanh ra à, ta tìm nguyên nhân nào người ta sanh ra? Thì Đức Phật tìm được nguyên nhân ta sanh ra là do nghiệp dẫn. Nghiệp dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Nó dẫn cái thức ấm. Thức ấm là thần thức mình đó. Vừa chết tắt hơn cái nghiệp nó nắm đầu nó lôi đi dẫn qua cõi. Nghiệp gì nó dẫn qua cõi đó? Nghiệp ác dẫn qua cõi ác, nghiệp thiện dẫn qua cõi thiện, nghiệp không thiện không ác dẫn qua cõi không thiện không ác. Nên thế giới sai biệt nhau về cảnh giới. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời sai biệt nhau về cảnh giới. Là tại sao? Là tại vì họ sai biệt nghiệp. Mà nghiệp đó là cái gì? À, quý vị, nghiệp tức là cái hành động à, của thân, của khẩu, của ý tạo ra nghiệp à, nên đó gọi là hành nghiệp. Nên ngày hôm nay nè, ví dụ như mày nói nặng người ta một câu á, làm cho ta buồn ta khổ đó, gieo nghiệp ác của cái miệng à. Còn cái thân của mình á, đánh đập người ta, thân mình ăn cắp ăn trộm người ta, thân mình phản bội vợ chồng người ta, dâm rồi đó, mày gieo được nghiệp, gieo bị gieo nghiệp. Còn ý mình á, tham lam, ý mình sân hận, ý mình si mê, thì đó tạo thành nghiệp à, nghiệp dẫn thức ấm đi sanh tử luân hồi. Như vậy á, thì cái gì mà để tạo thành cái nghiệp đó? Thì đó là thân, là khẩu, là ý của con người. Mà đâu phải tự nhiên thân khẩu ý con người làm đâu. Bây giờ ví dụ nha, đố quý vị nè, có bao giờ tự nhiên người ta đi ngang người nào, người ta lấy tay người ta đấm vô mặt không? Có không? À, nói lấy tay đấm vô mặt mới nhớ. Chứ mới một Tết rồi có cô Phật tử dẫn hai đứa con đi để chùa. Con mắt sưng lên bà lớn nè, cái mồi á, nó dảnh lên như cái nón kết vậy đó. Cái đi lại chùa, là thầy ơi thầy cho con đi tu. Trời trời, là buồn một Tết sao đi tu vậy nó. Khổ quá, giờ đi tu hỏi sao vậy? Hỏi sao mắt sưng bầm bầm vậy, nó chồng đánh. Đó, trời trời, sao tự nhiên mùng một Tết chồng đánh vậy? Nói thiệt con, nói thiệt thầy nha, con buồn dữ lắm. Ông chồng con hồi cưới tới giờ hai ba mặt con rồi, ổng không bao giờ dám nói nặng con tiếng, mà bữa nay ổng đấm con như thế này, nói thiệt đó con buồn lắm, con đi tu luôn thầy ơi. Hỏi sao vậy? Hôm hôm đêm giao thừa, bạn bè rủ đi nhậu, không ở nhà lo tiếp vợ con gì chân. Vừa sáng ông ngủ thức dậy con chửi nha, mới một Tết chửi người ta. Hỏi là chửi làm sao? Con chửi ổng nát hết, ổng đính thinh nè, ổng đâu dám nói đâu. Cái bắt đầu con chửi má ổng, con chửi má ổng nát hết, ổng lùm lùm con không nói chân. Bắt đầu con chửi ba ổng, con vừa mở miệng chửi ba ổng, mày chửi tao được nha, mày chửi má tao được mà chửi ba tao tao quýnh mày à. Tại ổng thương ba ổng dữ lắm, ba của ổng hy sinh cho ổng cả đời, ba ổng nuôi ổng, lo ổng ăn học, làm ta chai chân tay chân, ổng thương ba ổng dữ lắm, nên ai đụng tới ba ổng là chết liền. Mày chửi má tao được, mày chửi tao được, mày chửi ba tao tao quýnh mày. Cái cô đó đó là tôi chửi ba ông đó, ông dám đánh không? Quay qua hỏi ông dám đánh không, tôi thách ông đánh là mặt là đánh đi. Vừa nói mặt đánh đi mới nghe cái bóp một cái, rồi bây giờ xưng cục này. Đó, bởi vì nhậu rượu xỉn đừng có thách người ta, nhậu rượu xỉn mà mặt này đánh đi nữa chứ, mà chửi ai không chửi, chửi người chân nhầm người ta, tôn kính ai mà chửi người đó là chết liền đó. Nói thiệt á quý vị là Phật tử nha, ai động tới ông Phật coi chừng là bị đó. Tại vì mình tôn trọng Đức Phật, nên mà ai mà nói nặng tới Phật cái là tự nhiên là mình bực liền, đúng không? Nhầm khi nói ai nói ba mẹ gì á không biết, nhưng mà nói tới Phật là mình tôn trọng Phật nhất, mình tôn trọng ai nhất á thì nói tới người đó là tự nhiên á là mình bực liền à. Quý vị biết đội bóng đá Pháp không, có ông Zidane á, ông đá banh đâu quý vị, trong trận đấu quốc tế đó, cái ông kia ông chửi má ổng đó, má ổng thương ổng dữ lắm, chửi má ổng mà ổng quánh ông kia cái đuổi ra khỏi sân đó. Người ta muốn đuổi ông ra khỏi sân, tại ông đá hay quá, mình không có biết cách nào để đuổi ông ra khỏi sân, nên người ta mới tìm ra một cái cách để đuổi ông ra khỏi sân bằng cách chửi má ổng. Vô kèm không chịu đá banh mà đâu chửi người ta không à, lôi má người ta ra chửi. Ông giận quá, ông qua ông đấm vô mặt ông kia một cái, một trọng tài đuổi ông ra khỏi sân thua luôn. Đó. Nên chúng ta mới thấy á, chúng sanh cõi ta bà này á là khổ lắm, nên Đức Phật đến đây để cứu khổ cho chúng sanh đó quý vị. Nên chúng ta khổ bị già, bị bệnh, bị chết, bị sanh ra là do nghiệp. Do đó mà nghiệp không phải là tự nhiên nghiệp nó có, mà nghiệp á là do phiền não mà sanh. Bây giờ ví dụ nha, đâu phải tự nhiên, ông chồng đấm bà vợ, ông chồng đấm bà vợ là bị cái nghiệp thân, gọi là thân nghiệp. Nhưng đâu phải tự nhiên ta đấm, mà tại vì ông chồng sao, ông chồng nổi nóng, nổi nóng lên thì mới có cái tay đấm vô mặt mới tạo nghiệp. Như vậy tạo nghiệp là do nổi nóng, mà nổi nóng đó là phiền não, phiền não nó mới kích thích hành nghiệp để tạo nghiệp, nghiệp dẫn mình đi sanh tử luân hồi, đó là karma. Như vậy chúng ta chỉ tu chuyển quá phiền não là được. Vì phiền não là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, là tham đắm, tất cả đó nó tạo thành nghiệp, nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi. Nên người nào thanh tịnh tâm không phiền não thì người đó thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát, có quý vị thấy Đức Quan Bồ Tát trên tay cầm gì? Cầm cái tịnh bình, đúng không? Mình thì cầm cái bình rượu, chiếc phèo cầm bình rượu, mà Quan Âm cầm tịnh bình, cành dương liễu. Tịnh bình là gì? Là bình nước thanh tịnh. Nước thanh tịnh là nước gì? Nước thanh tịnh là nước không có phiền não, không có phiền não là thanh tịnh. Vậy phiền não là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, đó là phiền não đó. Bây giờ thấy chưa? Nên mỗi khi mà chúng ta giận lên cái á, mình nín thở, mình niệm Phật cho nó tan tâm giận là mình hết phiền não. Phiền não nó nổi lên, nó tạo thành nghiệp, mà nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi, mà sanh tử luân hồi thì sầu thương oán giận, u bi khổ não. Chỉ có Phật mới cứu nổi, không ai cứu nổi mình chứ. Thấy không? Nên á, người ta tu người ta cảnh giác cho phiền não bằng cách là ta quan sát phiền não, niệm Phật cho nó tan cái phiền não đi, để trong lòng được tĩnh lặng. Mà lòng được tĩnh lặng thì trong nhà Phật được gọi là tâm thiền đó quý vị. Nên mình bước vào cửa chùa làm tâm mình tĩnh lặng liền, gọi là cửa gì? Cửa thiền, thấy không? Nên người nào tâm không tĩnh lặng thường hay người ta đi vô chùa, người ta ở trong để cho tâm được tĩnh lặng. Cửa chùa là cửa thiền, thiền là gì? Là tĩnh lặng tâm, mà tĩnh lặng tâm là không có phiền não. Nên người nào phiền não nhiều quá thường hay đi đến chùa. Thường là vậy chứ không phải là tất cả, mà thường là vậy đó. Nên người nào buồn, phiền, hờn, giận, giận chồng, giận vợ, giận con, thất cơ, lỡ, giận, giật hụi, giật nợ, bệnh hoạn, ốm đau, tật nguyền, ta đến chùa, ta cầu cứu ông Phật để giải đi những phiền não ở trong tâm của mình. Nên ai có phiền não là đi đến cửa thiền, có gì để hy vọng cởi bỏ hết phiền não. Nhưng có người đi đến vẫn cởi được phiền não, hết phiền não. Có người đi đến phiền não còn nguyên. Đố quý vị ai đi đến cửa chùa mà phiền não còn nguyên, đó là Lan Dẫn Điệp đi tu á, chuyện tình Lan và Điệp á. chúng đồ chùa xa chiều tan trường về điệp cùng láng chúng bước. Biết bài đó không? Bolero nghe. À, như là Lan và Điệp á, Lan á giận ông Điệp phản bội. À, quý vị, hồi nhỏ á, hai người đi học chung với nhau á, quý vị, ta dành dụm tiền ta mua bánh lọt cho ăn, mua kem ăn cho ăn. Tới chừng đi lên tỉnh học rồi đó, có vợ trên đó mà quên đi nha, à, là cái cô ở quê nhà này nè. À, quý vị giận quá vô chùa tu luôn. Nên Lan mới than câu gì, vô chùa mà còn than câu: Điệp ơi, chắc họ đẹp họ sang ngôi nhà cao cửa rộng, nên anh đắm anh say anh mê anh mộng, anh đâu còn nhớ thương chi người con gái nhỏ trong chùa. Vô chùa rồi mà đâu có quên nổi ông Điệp đâu quý vị. Nên ông Điệp á, ông mới tới đó ông phân bua: à, Lan ơi, dù đèn đô thị con ngọn xanh ngọn đỏ, anh vẫn trọn lòng thương mến mảnh trăng quê, nhớ dòng sông xưa bên lở bên bồi, thương con đò nhỏ sớm chiều đưa rước khách, thương người yêu chúc ống cho anh ăn học, anh thề nguyện trọn đời chẳng dòng phủ đổi thay. Trọn đời không giống phụ đổi thai mà bỏ người ta đi có vợ. Đừng có tin nghe. Tin là chết. Tin là lết. Tin là chết. Ông nói là ông chung thủy trọn đời không giống phụ đổi thai mà bỏ người ta đi có vợ khác. Tin không? Thấy mặt này dám tin lắm mà. Thì bởi vậy, nói vậy đó mà ráng tin. Tin là tới một ngày nào đó quý vị: thầy ơi con khổ quá, thầy ơi chắc con chết quá rồi. Biết rồi đó, biết lầm rồi đó, phải không? Nên quý vị có nghe bài hát gì không? Tôi đã lầm đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Trần Thiện Thanh hát á. Rồi xong rồi đó. Bởi vì đừng có tin, tin Phật á, tin ông Phật á, đừng tin chúng sanh. Chúng sanh nó gạt chết. Đó, quý vị, nó gạt rồi mới tới chùa mới khóc với ông Phật, phải không? À, do đó chúng sanh nói ghi sổ đi, nói gì lấy cái laptop ghi vô, lấy điện thoại trái táo cắn nữa bên ghi vô cái chỗ notebook á, ghi vô. Ông nói là ngồi cầm bên đó là tám ơi, à, bảy thương tám chọn đời chọn kiếp nha. Bắt đầu mình ghi là ngày mùng 8 tháng 4, bảy nối với tám vào lúc 6 giờ sáng là bảy thương tám chọn đời chọn kiếp, mở ngoặc tới chết mới kiểm chứng. Để chứ không thôi cái gì ta hứa thôi, mình ghi chỗ vậy thôi, chứ đừng có tin dại, tin dột, tin chết, tin sống, rồi tới cuối cùng rồi á, ai đưa con sáo sang sông bay qua bay lại mắt cong nó bay về đi luôn, lúc đó còn gì nữa đâu còn sống, phải không? Nên chúng ta đi quy y Tam Bảo, quy y Phật, Đức Phật mới cứu khổ cho mình được. Tất cả chúng sanh không ai cứu khổ cho mình được hết. Tất cả chúng sanh là nhân là duyên thôi. Đức Phật nói là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Tất cả là có duyên, còn duyên thì người ta đến, hết duyên người ta đi, phải không? Nên còn duyên người ta đến thì mình cười, mình mời người ta vào nhà, hết duyên người ta đi thì mình tiễn khách thôi, giống như phim Hồng Kông đó. À, gặp duyên mời vào chìn chín, không ra đi gà trái chén rồi ra đi rồi xong, có gì đâu mà buồn mà khổ mà sầu quý vị. Cuộc đời mà đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiền thù mới sống còn. Còn ở nơi này đó quý vị, không bền đâu, không bền đâu, không chắc đâu. Nên đời là cõi tạm phù du thôi. Ai khôn thì chí tâm á, tu mới được nhờ ha quý vị. Tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Có quy Tam Bảo chưa? Có chưa? Có quy có pháp danh chưa? Người nào chưa quy nên quy có pháp danh. Người nào quy y có pháp danh rồi thì có tu chưa? Dạ chưa tu, trở về nhà tu dùm cái. Chứ nhầm người quy y rồi hỏi lại ta pháp danh tên gì? Quên này. Hỏi quy y ở chùa nào? Nhớ cái chùa đó nằm ở bờ sông á. À, mà bờ sông, dòng sông chết á. Hỏi dòng sông chết là dòng sông gì? Dòng sông chết là dòng sông đen thui, không có con cá nào trên, gọi là dòng sông chết, vậy là chùa lá. Đó mình phải chỉ vậy đó. Vậy là quy y chùa Lá phải không? À đúng rồi, quy y chùa Lá. Vậy quy y chùa Lá sư phụ của con tên gì? À, trời ơi, quên rồi, lâu quá quên rồi. Pháp danh quên, chùa quên, sư phụ quên. Hỏi còn nhớ tu không? Không nhớ. Rồi xong rồi đó quý vị. Quy y thôi, gieo duyên chút nhà lạnh nhà Phật thôi. Nên người quy y Tam Bảo xong, thọ trì ngũ giới rồi phải về giữ năm cái giới cấm à. Dứt phát không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Lỡ bữa nào mà có phạm thì lên trên bàn Phật sám hối. Giảng tích sợ tạo chứ ác nghiệp dạy do vô thủy tham sân si. Tùng thân ngữ chi sợ sanh nhất thiết chúng đặng dai sám hối bèn. Lại đó, nên sớm chịu mình lên trên bàn Phật à, mình sám hối để tu chứ có gì. Rồi đó, có tiền nè, có của nè, nhín chút đỡ cho người ta để già, để bệnh, để chết cũng đâu mang theo được đâu. Phải nói dành dụm tiền bạc an ủi người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chúng trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên ngày hôm nay á, nhóm từ thiện ở Phật tử ở Pennsylvania với Phật tử ở New Jersey, anh Luận làm đại diện là bữa nay á, là cho 200 phần quà chùa Lá An Nhiên. Nhân cái ngày lễ Phật đản là cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên đều hoan hỷ. Như vậy á, thì chúng ta mới thấy á, là mình á, khổ như vậy, bắt đầu mình tu á, mình quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo á, phải thọ tam quy ngũ giới, rồi mình phải giữ gìn giới luật của nhà Phật, rồi sớm sớm chiều chiều công phu ngày hai thời, lặng lặng công phu diệt chi dầu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì, hôm nay con niệm Đức Phật A Di Đà, khi sống được thân an tâm lạc, chết được giảng Tây Phương, nguyện làm lành làm phước cúng dường bố thí phóng sanh giúp đỡ mọi người, nguyện đem phước báo đó hồi hướng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Con xin hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của con được giảng sanh cảnh giới an lành mười phương chư Phật, kẻ tại tiền được tăng long phước thọ, người quá giảng được trực giảng Tây Phương. Con xin hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bèn lại ba lại. Đó, sáng sớm anh lên đi ra khỏi nhà đó, bắt đầu lên lại Phật nha. Dạ bạch Phật con ra khỏi nhà. Rồi khi về á, bạch Phật con mới về nhà. Lại ba lại ngon đi thưa về trình thấy không. Trước khi đi ngủ đó, bắt đầu niệm Phật tăng ngủ. Khi thức dậy ngồi niệm Phật chút rồi mình đi. Trước khi lên ăn cơm niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần rồi mình ăn cơm. Múc muỗng cơm trắng nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện bỏ các điều ác. Nguyện tu các hạnh lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi ngồi mình ăn cơm. Ăn cơm xong mình mới hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Hoặc là hồi hướng cái câu là chúng sanh vô biên thề, nguyện độ phiền não vô tận thể, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể, nguyện hồng phần đạo vô thượng thể, nguyện thành. Là cái bài hồi hướng đó. Nên quý vị chỉ học hai bài thôi, một bài nguyện hương và bài hồi hướng thôi. Nguyện hương mình lên trên bàn Phật á, sáng sớm mình lên Phật mình nguyện Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cầm ba cây nhang hoặc là một cây nhang, chắp tay ngay ngắn trang nghiêm, quỳ thẳng đứng đàng hoàng, lòng gửi về Đức Phật, rũ bỏ tất cả trần ái khỏi ta bà, không còn giận hờn sân si ai, chân mình hướng về Đức Phật. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh, làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố, chỉ tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Bèn thắp nhang. Nghe không? Ta học rồi nghe. Tu là mình phải học nha. Rồi đó mình đi gặp người ta nè, à, gặp người ta nói, ta chửi, ta mắng nhiếc gì đó mình nhịn. Nên ai đánh ta thì ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao. Lộn. Ai đánh ta thì ta giả điếc, à, cái gì? Ta về nhà mãi miết công phu. Nó lộn chút xíu chứ không phải về liếc con dao nha. Ngồi xưa đó chưa quy y tam bảo, chưa có làm Phật tử á, thì ai đánh ta thì ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao. Còn bây giờ á, mình quy y rồi, là con Phật rồi, ai đánh ta thì ta giả điếc, ta về nhà mãi miết công phu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lớn lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tu rồi đó nha. Nên ai nói gì nói mình Nam mô A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Nên ta chửi mình ngu quá. Mô Phật mới biết, xưa nay không biết. Nghe không? Người ta mới khen mình đẹp quá, mình đã biết lâu rồi. Nghe không? Vậy thôi à. Nên ai chửi mình ngu quá, xấu quá, mình là mô Phật xưa nay chưa biết. Còn ta nói là đẹp quá, thông minh quá, trắng quá, giàu quá, mô Phật việc này biết lâu rồi. Vậy thôi hả? À. Vậy á, có gì trên, có gì cuộc đời, không có gì mà phải phiền não, giận hờn, sân si chứ. Ai chửi, ai mắng gì đó, mô Phật điều này chưa được biết. Còn mà ai khen á, mô Phật việc này biết lâu rồi. Rồi sao hả? Không có đừng phiền giận gì ai chứ, không có gì. Tập đi cái đó, tập tu á, tập tu, tập nhẫn. À, nên đó, Hòa Thượng Thiện Qua viết trong Phật Phổ Phật, à, học Phật, à, Phật học phổ thông á, quyển 2 á, nữa là à, ai mà làm gì mình á, cái gì mình chỉ có 4 chữ thôi: nhẫn, nhịn, nín thôi. Nhẫn thì quan gia nghiệp chướng đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi thì niết bàn ở sát bên. Nên ai nói nhẫn nhịn đính thôi, cười thôi à. Ai nói cười thôi à. Nhớ nha, ai nói cười, ai chửi nói xấu chê, mô Phật điều này chưa được biết. Còn ai khen mình á, mô Phật điều này biết lâu rồi. Vậy thôi à, quá dĩ chứ ngay cuộc đời mà. Khổ chi sầu chi. Người ta chửi mình á, ta lên ta ngồi ăn cơm ngon lành, ta chửi mình ôm cái cục tức về mình ăn cơm không được. Người ta chửi mình ta về ta ngủ ngáy kho kho, mình ôm cục tức về mình lăn qua lộn lại không ngủ được, rồi thua rồi. Phải không? Người ta chửi mình á, ta đi chơi với gia đình của người ta vui vẻ, ta chửi mình đem cái chuyện đó về mình chửi bới lại người trong gia đình, giận cá chém thớt. Vì thấy không? Mình ngu lắm. Hiểu không? Ta chửi ta mắng gì mình, nó tự nhiên mình hành hạ bản thân mình hành hạ người thân trong gia đình của mình à. Ngu không? Quý thấy ngu không? Mà ta chửi mình tự nhiên ta sống an vui, mà mình ở đây mình khổ. Bây giờ biết rồi, Phật dạy rồi, không thèm khổ nữa. Bắt đầu sáng ra đó, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, là sáng ra rồi. Thôi ai chửi ai mắng ai làm cho tôi phiền não, tôi không phiền não đó làm gì tôi. Thấy không? Nên cười, tu hạnh là học hạnh là từ bi hỷ xả, xả bỏ hết nè. Giống như ngày á, Di Lặc Bồ Tát ở dưới cổng chùa mình nói, ngày lúc nào ngày cũng cười nha nha. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Nên á, ai khó xả mà ngày xả hết, ngày không có chấp gì chân. Ai nói ai làm mà kệ đi. Thế gian sanh lão bệnh tử à. Bây giờ nói nhiều đi nữa bị nghiệp thôi à. Dầu nói nhiều nói ít gì cũng bị sanh lão bệnh tử à. Mà dầu nói nhiều nữa bị nghiệp nhiều nói ít, nghiệp ít thôi à. À, quý vị nên á, người ta nói á, lựa lời cho vừa lòng nhau, nói lời nói á, nhẹ nhàng, nói lời nói ái ngữ. À, quý vị, nên ai á mà gây tội chúng ta đừng có thù hận họ, mà mình hãy tha thứ khoan dung cho họ. Mình cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho họ vượt qua những lỗi lầm đó mà trở thành người lương thiện ở trong tương lai. Chứ mình cùng đừng bao giờ ghét bỏ họ, tại vì mình là con ông Phật, không có ghét ai hết trơn á. Phải không? Ai á, tám cũng thương hết trơn á. Nên ai chửi tám, tám né. À, ai khen tám, tám cười vậy thôi à. Chứ tám không có ghét ai hết trơn á. Đám không có chù, không có yếm, không có đói gì ai hết trơn. À, quý vị, nói chù yếm đói mấy nhớ. Sáng sớm, gặp cái chú kia ở ngoài trước lộ. Người ta sáng sớm ta cúng ở ngoài trước á, là ta cúng á, bằng thông thiên, là cúng trời đất. Phải không? Ta ra, ta cúng bằng thông thiên. Còn ổng cúng bằng thông thiên, không cúng thông thiên ra ngoài lộ á. Ổng quay qua nhà kế bên ổng lại. Ổng lại túi bụi ra, là hỏi sao mà chú ta cúng thông thiên, ta lại bằng thờ thông thiên ở ngoài trước mà sao chú quay qua nhà ông kế bên lại vậy? Nên nói thiệt cái thầy á, con tu nhưng mà con tức ổng nên con quay qua nhà ổng còn lại. Ý sao? Ủa, tức ta quay nhà lại, lại cho ổng tổn phước chơi. Chứ con chửi ổng con sợ khẩu nghiệp, con đánh ổng con sợ thân nghiệp, con hại ổng con sợ ý nghiệp. Nên con tu con sợ nghiệp lắm, nên con quay qua con lại ổng cho ổng tổn phước chơi. Lại ai người đó tổn phước, nếu ông quay ra ông lại cho người ta tổn phước chơi vậy. Quý vị nghĩ vậy là sai nha. Quý vị, lại người ta không có tổn phước đâu, tại vì mình lại thôi chứ người ta kêu mình lại đâu. Chừng nào người ta ngã mạng người ta mới bị tổn phước. Còn mình lại ai á, người ta không có nhận lại mình thôi hả? Đâu có gì đâu tổn phước, chứ không phải là ghét ai á rồi lại. Nên á, thường hay bà già chồng nói chuyện với dâu, tao lại mày, tao lại mày út ơi, tao lại mày giận út ơi, đó đó làm cho ta tổn phước đó. Sao tổn được? À, quý vị, chừng nào á vợ út á nói là bà lại tôi đi đó, lúc đó tổn phước đó. Dạ quý vị, còn á mà bà lại vợ út là con không có nhận nghe, cái này không có nhận nghe má. Má muốn lại má mỗi tay, má mỗi cổ, má mỗi chân, mỗi lưng mà thôi nha, chứ vợ út không có nhận nghe má thì vợ út không có tội nha. Chừng nào vợ út là má lại con đi thì lúc đó đó mới tội nha. Mình là nhỏ mà dám kêu bậc trưởng thượng lại. Nên á quý vị, mình lại Phật mình có công đức, mình lại Phật có công đức, nên sớm sớm chiều chiều mình lại Phật. Không? Còn chúng sanh mình cũng lại ai? Lại ông, lại bà. Chúng sanh mình lại ai? Lại những người lớn. Rồi ai mình lại nữa quý vị? Đi đám ma. Không biết đám ma lớn nhỏ thấy lại dài dài chứ nha. Bởi vậy ha. Còn thở không có uy tín nha, hết thở uy tín à. Còn thở có ai lại đâu. Tắt thở tự nhiên lại dài 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 dài. Mình đi đám ma, mình nhìn vô mình thấy không lẽ mình cười. Nhầm khi ông già đi đám nhỏ chút xíu rồi chết rồi cũng ngồi vô lại xá li xá lịa, đánh chuông beng cũng lại, đánh chuông beng cũng lại. Mình thấy cũng tức cười, là thế gian sao kỳ ta. Hồi á mà còn sống á, còn thở á, bắt đầu mày nhỏ nha, này nọ, mày nhỏ mày phải lại tao rồi ha, tới chết không cần ai chứ cái gì là lại dài 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 dài. Mày là trời chết uy tín ghê ha, ma uy tín ghê ha, tự nhiên chết cái lại à. Nên khó, thế gian khó lắm. Mình suy nghĩ hồi á, có nhiều chuyện á, mình thấy nó vô lý lắm. Rồi bữa đó thì đi tổng kinh. Tổng kinh cái tới hồi hướng á, là thầy hồi hướng cho má con giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á thầy. Cái lúc mà kim tức là đốt với tiền vàng bạc á, kim ngân dĩ quá. Đốt với tiền vàng bạc á, đốt toàn đô la âm phủ. Hỏi gì á, bây giờ cầu má con đi đâu, một là âm phủ mà hay là đi quay lại thế gian. Đó thầy cầu má con về Tây Phương Cực Lạc chứ thầy nói cầu má con về âm phủ. Là về Tây Phương Cực Lạc thì tại sao đốt toàn đô la âm phủ không? Giải thích. Để ngân hàng địa phủ cho bà già xài mà kêu đi về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì nó kỳ lắm. Quý vị, về Tây Phương Cực Lạc phải đốt đô la Tây Phương Cực Lạc thì người ta mới xài được Tây Phương Cực Lạc. Còn đằng này đốt đô la âm phủ mà cầu người ta về Tây Phương Cực Lạc. Để mai mốt mấy người giữ cửa ta móc cái túi mình ra ta để là ngân hàng địa phủ, vì người này ở dưới địa phủ này chuyển về địa phủ có tiêu sao? À, vì mai mốt mà có chết con cháu có đốt đô la âm phủ không có nhận nghe, nhận bỏ túi coi chừng ta nhìn vô cái ta chuyển tuốt về âm phủ à. Thấy không? Đốt ở đâu xài tiền ở đó, nhưng mà cõi âm ta có xài gì đâu. Quý vị thôi đừng đốt, niệm Phật đi. Đức Phật dạy trong bao giờ trong kinh có nói là đốt giấy tiền vàng bạc được giảng sanh đâu, mà Đức Phật kêu là niệm Phật mới được giảng sanh, nhịn nhục tâm mới được giảng sanh, nhất tâm bất loạn mới được giảng sanh, tu hạnh được giảng sanh, từ thiện bố thí cúng dường mới được giảng sanh. Quý vị hiểu không? Chứ đâu phải tự nhiên đốt giấy tiền vàng bạc giảng sanh. Do đó mai mốt á có chết á, mình mới nói là tao không có nhận đô la âm phủ nghe, nên tao sợ xuống âm phủ lắm. Nên tụi bay có đốt á, thì tụi bay hít vào diêm xoan gắng chịu à. Có diêm xoan lại phòng thuốc chùa lá hút thuốc, hay qua chùa Pháp Tạng xin thuốc nhỏ nha. Rồi vậy thôi xong. Nên á, vào buổi sáng hôm nay sắp tính giờ phát quà. Tại mình hẹn với bà con là đúng 11 giờ chúng ta sẽ phát quà. Nên bây giờ còn 2 phút nữa 11 giờ chúng ta tạm ngưng ở đây. Tạm ngưng xong thì chúng ta sẽ phát quà.